thực sự đã tập đại thành năm bản nguyên diệt. Bản này của ông ta ban đầu đã 10 lần hiệu định chỉnh sửa. Bây giờ chúng ta dùng chính là định bản. Bản đầu tiên rất đáng để lưu lại làm kỷ niệm. Chúng tôi đã xin bên Đài Loan in 1.000 cuốn, không cần in nhiều, để người thật sự tu học Tịnh Độ Tông làm kỷ niệm. Xem bản đầu tiên của Hạ Liên Cư, rồi xem tiếp 10 lần hiệu đính chỉnh sửa của ông ta. Sau khi chúng ta thấu triệt, cảm ơn chư vị đại đức đối với bản hồi tập này. Họ đối với Phật Pháp, đối với thời kỳ mạt Pháp 9.000 năm này, đã đưa ra một cống hiến vĩ đại nhất. Tiêu chuẩn của tự giác là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Giống như lúc Đức Phật 30 tuổi, Ngài thị hiện thành đạo cho chúng ta thấy. Khi sao mai vừa mọc, Ngài quát nhiên triệt ngộ. Ngài huệ năng đại triệt đại ngộ. Trong giáo huấn của ngũ tổ, đây gọi là tự giác. Tam giác cầu viên, tự giác này đã viên mãn. A-la-hán đã tự giác nhưng chưa viên mãn. Bồ-tát đã tự giác nhưng cũng chưa viên mãn. Nhất định phải minh tâm kiến tánh thì tự giác này mới viên mãn. Sau khi tự giác viên mãn, còn phải giác tha. Giác tha là sao? Giúp người khác giác ngộ. Rất nhiều người còn chưa giác ngộ, họ sao lại thành Phật rồi? Bồ Tát giúp người khác giác ngộ chính là đang giúp chính mình. Người xưa nói, giáo học tương trưởng, chính là ý này. Nếu ta không chịu dạy người khác thì ta rất khó giác ngộ. Trong lúc dạy học thường hay quát nhiên giác ngộ. Đôi khi có học sinh vừa hỏi, ta liền giác ngộ. Vì khi không có người hỏi, ta đâu có biết. Khi vừa hỏi, ta liền giác ngộ. Nên trong lúc dạy học, thành tựu và viên mãn tự giác của chính mình, đây gọi là giác tha. Câu viên là như Bồ Tát cũng có tự giác giác tha, nhưng chưa đạt đến viên mãn, chưa đạt đến đại triệt đại ngộ. Nhất định phải đạt đến đại triệt đại ngộ thì tự giác giác tha sẽ viên mãn. Nên tam giác viên mãn mới gọi là Phật Đà. Chúng ta dùng một câu trong Kinh Đại Thừa, đây là mục tiêu tu học chân thật trong Phật Pháp, là những gì mà chúng ta mong cầu. Học Phật cầu điều gì? Cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Câu này có thể dịch sang chữ Hán, nhưng tại sao không dịch? Vì tôn trọng nên không dịch. Nó là mục tiêu của tất cả những người học Phật. Dịch thành chữ Hán có nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong đề kinh, chánh giác là tâm thanh tịnh, chánh đẳng chánh giác là tâm bình đẳng. vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là chữ giác cuối cùng. Quý vị xem, thanh tịnh bình đẳng giác, chúng ta đem nó dùng ở nơi tâm bồ đề, ở trên tôi thêm một chữ chánh, tức chánh giác, vì đều là hai chữ chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Phật Đà chính là ý nghĩa này. Nên biết rằng Phật là một chúng sanh có đầy đủ ba loại giác. Còn chúng sanh chính là vị Phật chưa giác ngộ. Nên trong Phật Pháp nhất định phải biết Phật Pháp không phải tôn giáo. Vì sao? Chúng sanh với Phật là bình đẳng. Trong tôn giáo, Thượng Đế và người không thể bình đẳng, là thần với người tuyệt đối không thể bình đẳng. Nhưng chúng ta phải biết, trong Phật giáo, Phật Bồ Tát với tất cả chúng sanh là bình đẳng. Sai biệt ở đâu? Một người là giác ngộ, còn một người chưa giác ngộ. Chúng sanh là Phật chưa giác ngộ. Người học Phật nhất định phải hiểu một cách rõ ràng. Người khác hỏi, ta nhất định phải nói với họ rõ ràng, minh bạch. Vì sao? Xã hội bây giờ đối với Phật giáo ngộ nhận quá sâu, cho Phật giáo là mê tín, coi Phật giáo như là một tôn giáo. Chúng ta là đệ tử Phật, phải có sứ mạng, phải có trách nhiệm. Đem chánh danh của Phật giáo. Người xưa thường nói, danh bất chánh thì ngôn bất thuận. Tôi vừa xuất gia cũng muốn làm việc danh chánh Phật giáo, kiến nghị lên hội Phật giáo Trung Quốc. Trong Phật giáo thêm vào chữ giáo dục của Đức Phật. Họ nghe rồi cũng rất hoan hỷ, nhưng không hết mình mở rộng. Nên chúng tôi đã tự làm. Ở Đài Loan tôi có một cơ cấu nhỏ, Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội. Tôi sẽ dùng giáo dục Phật Đà. Đạo tràng này của chúng tôi cũng là Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Thêm vào hai chữ, chúng ta tu học là giáo dục của Đức Phật. Giáo dục của Đức Phật dạy điều gì? Điều này cần phải biết. Giáo dục của Đức Phật dạy điều gì? Dạy chúng ta nhận thức thật tướng các pháp. Dùng văn bạch thoại bây giờ nói, giáo dục của Đức Phật dạy chúng ta nhận thức chân tướng của tất cả pháp. Ở đây mê tín chỗ nào? Mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là gì? Mục tiêu cuối cùng là phải thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không mê tín, giác mà không mê. Mỗi người đệ tử học Phật chỉ ít phải đem chữ Phật này có thể nói một cách rõ ràng, minh bạch, chúng ta mới không có lỗi với Phật. Nếu nói không rõ ràng, nói không minh bạch thì thật có lỗi với Đức Phật. Tiếp tục xem bên dưới, hữu Phật giả nải thập hiệu chi nhất. Trong Kinh Đại Thừa thường nói Phật có 10 danh hiệu. Vì sao có nhiều như vậy? Tượng trưng trí tuệ đức tướng của Ngài. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Mà trí tuệ đức tướng của Như Lai thì một danh hiệu nói không rõ ràng, nên phải dùng đến 10 danh hiệu. Mười cũng là đại biểu viên mãn. Mười danh hiệu này nếu ta đem tất cả giảng rõ ràng minh bạch thì cũng thật sự đã hiểu Phật một cách thấu triệt và giới thiệu cho người khác. Ở đây ta đem 10 danh hiệu này đọc qua một lượt. Thứ nhất là Như Lai, thứ hai Ứng Cúng, thứ ba Chánh Biến Tri, thứ tư Minh Hạnh Túc, thứ năm Hiện Thệ, thứ sáu Thế Gian Giải, thứ bảy Vô Thượng Sĩ, thứ tám Điều Ngự Trượng Phu, thứ chín Thiên Nhân Sư, thứ mười Phật. Thập hiệu cụ túc di thế sở tông. Thế ở đây là thế gian, thế gian sở tôn. Cố danh thế tôn. Tôn ở đây có nghĩa là dân theo, sùng kính, tôn trọng. Đầy đủ trong mười hiệu này chính là đầy đủ mười đức lớn, nên xưng là Thế Tôn. Đây là vị trí đáng để thế nhân tôn trọng, nên xưng là Thế Tôn. Thế Tôn Phạn Âm Bạc Gia Phạn. Trong kinh điển chỉ cần chúng ta nhìn thấy Bạc Gia Phạn, Bạc Gia Phạn là Phạn ngữ, nghĩa là Thế Tôn. Bên dưới Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng kinh luận để chúng ta đối với Phật có nhận thức sâu sắc hơn. Phật Địa Kinh Văn thị Bạc Gia Phạn tối thanh tịnh giác, cực ư pháp giới, tận ư hư không, cùng vị lai tế. Đây là nói phạm vi đức dụng của Ngài rộng lớn vô hạn, không phải như chúng ta bình thường nói thân tâm chúng ta thanh tịnh, hoàn cảnh cư trú chúng ta thanh tịnh, đạo tràng này thanh tịnh, phạm vi này quá nhỏ. Thanh tịnh giác của Ngài là biến pháp giới hư không giới. Có chỗ nào không thanh tịnh chăng? Chúng ta nghĩ đến ngạ quỷ. Địa ngục. Ở đây không thanh tịnh. Phật là đấng tối thanh tịnh giác, có thể khiến địa ngục ngạ quỷ đều thanh tịnh luôn chăng? Đều thanh tịnh, không sai tí nào. Vì sao? Khi tôi mới học Phật, giúp tôi rất nhiều là một vị cư sĩ họ Châu, ông Châu Kính Trụ. Ông ta với Lý Bỉnh Nam cùng tuổi, cũng cùng một thầy tu tịnh độ. Họ học tịnh độ với Ấn Quang Đại Sư. Kể cho tôi nghe câu chuyện. Câu chuyện này là thật không phải giả. Đầu năm Dân Quốc, Anh ta là con rể của ông Trương Thái Diêm, vợ anh ta là con gái của Trương Thái Diêm. Trương Thái Diêm là quốc học đại sư của Trung Quốc thời đầu năm Dân Quốc, rất có danh tiếng. Anh ta nói nhạc phụ anh ta từng ở tại Đông Nhạc Đại Đế, Sơn Đông Thái Sơn Đông Nhạc Đại Đế, làm phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế hơn một tháng. Có thể là phán quan lâm thời, có việc không thể lên triều, nên nhờ ông ta thay thế hơn một tháng. Địa vị của phán quan rất cao, tương đương với bí thư trưởng hiện nay. Trên thực tế là xử lý công vụ cho Đông Nhạc Đại Đế đều là phán quan làm. Hơn một tháng đó rất cực khổ. Việc này ông Châu đều nhìn thấy, chứ không phải giả. Ban ngày làm việc, buổi tối người ta nằm trên giường ngủ say, ông ta đến sau và ngủ dưới đất. Đông Nhạc Đại Đế đến nhà môn xử công vụ. Mỗi ngày hai người hầu khiêng kiệu đến mời Đông Nhạc lên kiệu. Ông ta đã lên triều nên ngày đêm không có tin tức, rất cực khổ. Anh ta nói nhạc phụ anh ta từng kiến nghị với Đông Nhạc Đại Đế, trong địa ngục có một loại hình phạt gọi là pháo lạc. Ông ta nói hình phạt này không nhân đạo, quá tàn khốc. Để một trụ đồng, lấy lửa đốt cho nó đỏ lên, bắt tội nhân ôm lấy trụ đồng đó. Khi tội nhân ôm vào, cả thân thể đều thiêu cháy, người bị thiêu cháy. Ông ta nói hình phạt này quá tàn khốc, có thể xin Đông Nhạc Đại Đế phế bỏ nó. Đông Nhạc Đại Đế mỉm cười nói với ông ta, ông đi xem trước đã, và sai hai người hầu dẫn ông ta đi xem. Đi được đoạn đường khá xa, đến chỗ đó hai người hầu nói phán quan đến rồi, chính là ở đây. Ông ta nhìn không thấy. Ông ta là một Phật tử nên lập tức nghĩ đến Đông Nhạc Đại Đế với Diêm Vương không tương quan, do nghiệp lực biến hiện. Ông ta không có nghiệp lực này nên nhìn không thấy địa ngục. Trong kinh Địa Tạng chúng ta nhìn thấy ai đến địa ngục? Một vị Bồ Tát đến địa ngục để độ chúng sanh. Ngoài ra là do ta có tội nghiệp thì địa ngục này hiển tiền. Ta không có tội này, cũng không phải là Bồ Tát thì ta không nhìn thấy. Chúng ta từ nơi công án này có thể lãnh hội được Phật là tối thanh tịnh giác. Những cảnh giới bất thiện này Phật có thể nhìn thấy chăng? Không nhìn thấy. Vì sao không nhìn thấy? Phật không có nghiệp này. Tâm Phật thanh tịnh, Ngài nhìn địa ngục cũng thanh tịnh. Trừ khi chúng sanh trong địa ngục cầu cứu, cầu chư Phật Bồ Tát cứu họ, Phật Bồ Tát liền ứng ngay. Tuy có ứng để đến địa ngục hóa độ chúng sanh, nói thật thì Phật ở cõi thật báo trang nghiêm. Phàm phu chúng ta nhìn không thấy. Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này, Ngài ở đâu? Ngài trú ở cõi thật báo trang nghiêm. chúng ta nhìn không thấy, gọi là bất đồng không gian duy thứ. Chúng ta nhìn thấy Thế Tôn hình như giống với chúng ta. Thật vậy, ngày ăn ngày một bữa, tối nghỉ với gốc cây. Chúng ta nhìn thấy tướng này của Phật, ngài thể hiện tướng như vậy. Còn tướng trên sinh hoạt thực tế thì không nhìn thấy. Hình như trong kinh cũng có đoạn kinh văn như vậy, không dài. Thế Tôn cũng thị hiện có người đến thỉnh giáo ngài. Đức Phật kiết già ngồi như vậy, ngài bỏ một chân xuống, đầu chân sát đến đất, đầu chân sát đất, sơn hà đại địa hoàn toàn biến thành kim sắc thế giới để mọi người xem. Như vậy là sao? Như vậy sẽ nhìn được điều gì? Cõi thật báo trang nghiêm. Phàm phu nhìn không thấy, nên trong cảnh giới Phật, xác xác thực thực, A Tỳ địa ngục ở trong cảnh giới Phật cực kỳ thanh tịnh. Trên lý mà nói, là pháp giới bình đẳng. Trong pháp giới bình đẳng, quyết định không còn đối lập. Nhiễm tịnh là đối lập, phàm thánh là đối lập, thiện ác là đối lập, thiên đường địa ngục là đối lập. Ở trong nhất chân pháp giới không có đối lập. Những điều này có tồn tại không? Tồn tại. Không có đối lập.